con đường chuyển hóa tự tâm, con đường chánh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền hành sâu giáo pháp trung kiên dũng đời tu cho an lạc.
Người thế gian thông thường họ không hiểu Phật pháp, họ không tin Phật giáo, họ cầu tài phú, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Họ có cái tâm nguyện này để mong cầu, thế nhưng chưa chắc gì có thể đạt được. Nhưng nếu y theo Phật pháp mà tu học, nhà Phật thường nói trong cửa Phật có cầu ắt có ứng. Lời nói này là thật, không phải là giả. Có cầu ắt có ứng. Cầu tiền của được tiền của, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, cầu trường thọ được trường thọ. Không thứ gì là cầu không được. Thế nhưng ngay lúc bạn ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu xin mà bạn không nhận được, là do nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn xem Phật Bồ Tát là một vị thần, hướng đến thần mà mong cầu. Phật Bồ Tát là người rất vĩ đại, đem Ngài ép xuống thành vị thần. Và tưởng tượng xem, bạn đã sai rồi. Cho nên bạn cầu không được. Phải nên cầu như thế nào? Tuân thủ đạo lý mà Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta phải thấu hiểu phương pháp đã dạy cho chúng ta. Như lý, như pháp mà cầu, vậy thì nhất định cầu được. Như lý, như pháp, tôi lại nói với các vị, không phải hướng đến Phật Bồ Tát mà cầu, là hướng đến chính mình mà cầu. Cho nên Phật pháp gọi là nội học. Phật pháp dạy người từ nơi tâm tánh mà cầu, không phải hướng bên ngoài. Hướng ngoài đó gọi là ngoại đạo. Giả như chúng ta không biết hướng nội mà cầu, không biết được cầu chính mình, đi cầu với Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng đến Bồ Tát Quán Âm mà cầu, bạn đã đang hành ngoại đạo. Bạn hoàn toàn hiểu sai bổn ý của Phật. Phật dạy bạn, bạn hoàn toàn hiểu sai và làm sai. Cho nên trong Phật pháp gọi là ngoại đạo, không phải là chỉ các tôn giáo khác. Việc này các vị nên hiểu rõ ý nghĩa của chữ ngoại đạo là ngoài tâm mà cầu pháp. Bạn không biết được, phải từ tâm tánh của bạn mà cầu. Bạn đến bên ngoài mà cầu, đi gọi ngoại đạo. Trong Phật môn, định nghĩa ngoại đạo là cái ý này. Vậy thì, thế là chúng ta đi quan sát người học Phật. Có mấy người không phải ngoại đạo. Học Phật đều học thành ngoại đạo, thì họ làm sao có thành tựu gì? Do đó, cho dù khổ tu cả đời, vẫn cứ phải luân hồi sáu cõi. Nếu bạn hỏi do nguyên nhân gì vậy? Bởi vì họ hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Họ học là ngoại đạo, là ngoài tâm mà cầu pháp. Ngoài cái tâm này mà cầu pháp, thực tế ra mà nói, hiện nay rất là phổ biến. Khi vừa bắt đầu học Phật thì biến thành ngoại đạo. Vừa mở đầu là gì? Thọ quy y. Tam quy truyền thụ này chính là bảo bạn đi làm ngoại đạo. Vì sao vậy? Quy y Phật, bạn xem Phật ở nơi đó. Đi quy y Ngài, tượng xi măng, tượng gỗ, tượng thân còn khó giữ, vậy mà bạn đi quy y. Quy y Pháp là kinh điển. Từ xưa đến nay, Kinh điển này bị người ta hủy diệt thiêu đốt biết bao nhiêu lần. Trong lịch sử Trung Quốc, tam võ nhất tông, vậy có thể nương tựa được không? Có rất nhiều người trong nhà tĩnh một bộ Đại Tạng Kinh cúng ở nơi thờ Phật Bồ Tát ở trong nhà họ để bảo hộ cho họ. Đại Tạng Kinh trước giờ chưa hề xem qua, cũng không cho người khác mượn xem, để đó ở đó sinh ra sâu mọt. Còn nói Phật Bồ Tát ở trong nhà họ bảo hộ cho họ, đây là mê tín. Quy y Tăng, Tăng là một người xuất gia, người xuất gia phàm phu. Ta quy y gì nào đó, ta quy y một vị pháp sư nào đó có đáng lo không? Ngoài tâm mà cầu pháp, Phật pháp tăng đều biến thành bên ngoài. Vừa thọ tam quy thì liền thành ngoại đạo. Nếu như Phật nhìn thấy cái hiện tượng này, nhất định sẽ lắc đầu rơi nước mắt. Làm sao có thể biến thành hiện tượng kỳ quái này? Cho nên chúng ta biết được, quy y tam bảo, tam bảo là tự tánh tam bảo. Phật là gì vậy? Tự tánh giác, giác mà không mê, đây là Phật. Pháp là chánh, chánh tri chánh kiến, chánh mà không tà, đây là tự tánh pháp bảo. Tăng là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm. Thực tế mà nói, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật, gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, đó là tự tánh tăng bảo. Nếu như là nói phương pháp, đó là pháp bảo. Nếu nói bản thể của nó là Phật bảo, hai câu nói này đều đầy đủ tự tánh tam bảo. Phật dạy chúng ta như vậy mà quy y, không phải quy y tam bảo bên ngoài. Quy y tam bảo bên ngoài, không hiểu được tam bảo bên trong, vậy thì đều biến thành ngoại đạo. Do đó bạn nói bạn học Phật có thành tựu, bạn có thể thay đổi thể chất, cải biến thể chất. Đây là câu nói rất phổ biến hiện nay. Người chân thật học Phật, thể chất nhất định có thể thay đổi. Thay đổi tâm lý, thay đổi thể chất. Việc này là một người học Phật, đây gọi là đắc pháp, công phu đắc lực. Tất nhiên có hiện tượng này, cũng chính là nói thân thể của bạn càng ngày sẽ càng tốt hơn, dung nhan của bạn cũng sẽ ngày càng tỏa sáng. Không phải do Phật Bồ Tát bảo hộ, cho rằng là Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát bảo hộ lại là ngộ nhận. Từ đâu mà được vậy? Tâm của bạn càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng chân thành, càng ngày càng từ bi. Tướng tùy tâm chuyển, tâm thay đổi rồi thì tướng mạo sẽ thay đổi thôi. Đạo lý chỉ là như vậy. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì sẽ biết được cách làm, đương nhiên đạt được hiệu quả. Đây là ân đức lão sư dạy cho chúng ta. Chúng ta buổi niệm không quên cảm ơn đối với lão sư, là cái ý này. Cho rằng Phật gia trì, Bồ Tát bảo hộ, đều gọi là mê tín. Người mê tín quá nhiều. Hôm nào tôi đi đến đâu, người ta quỳ trước mặt tôi nói: "Pháp sư, xin ông sờ đầu tôi gia trì, gia trì." Sờ đầu nhiều thì tay không còn sạch sẽ, dễ dàng truyền sang bệnh truyền nhiễm. Việc này cũng gọi là gia trì sao? Việc này là mê tín, mê đến trình độ như vậy. Việc gì gọi là gia trì? Giảng đạo lý cho bạn nghe, truyền đạt cho bạn phương pháp, đây gọi là gia trì. Không phải là xoa xoa đầu như vậy mà gọi là gia trì. Đó là mê hoặc điên đảo, hiểu sai ý Phật. Thực tế rất là phổ biến, rất phổ biến. Cho nên chúng ta không thể đi trên con đường mê tín này. Đi trên con đường mê tín, chúng ta sẽ không có được hiệu quả tốt, cũng chính là hạnh phúc, an vui trước mắt. bạn sẽ không đạt được. Bạn cũng không đạt được mọi việc thuận lợi. Nhất định phải tuân thủ lý luận và giáo huấn của Phật. Cho nên Phật Pháp chú trọng ở chỗ giải và hành. Giải chính là rõ lý, rõ ràng, thông đạt lý luận cùng phương pháp. Hành là phải chân thật làm cho được. Nếu như nói là bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp mà làm không được, thực tế ra mà nói, bạn vẫn chưa hiểu được đúng pháp. Quốc phụ tiên sinh Tôn Trung Sơn đã từng nói qua, biết khó làm dễ. Câu nói này dùng trong Phật Pháp rất là thích hợp. Năm xưa khi tôi mới học Phật, thân cận Đại sư Chương Gia, chính câu nói này ta từng thỉnh giáo qua với Đại sư Chương Gia. Biết là thật khó, làm thì dễ. Cho nên người chân thật hiểu biết, làm gì có việc không làm được. Người không làm được, thành thật mà nói, họ nói là họ biết, thì không phải vậy. Không thấy được là họ thật biết. Thật biết nhất định sẽ làm đến được. Ý nghĩa này trong Kinh Pháp Cú của Phật giáo cũng có, là Phật nói. Phật đưa ra rất nhiều thí dụ dạy bảo chúng ta làm là quan trọng. Chỉ có làm, làm là thực tiễn thật biết của bạn, đem cái thật biết của bạn vào trong làm, đó là khảo nghiệm, xem cái biết đó suốt cuộc có phải là thật không. Thế cho nên biết và làm hỗ trợ lẫn nhau. Biết có thể giúp đỡ làm, làm lại có thể giúp đỡ biết, làm cho cái biết của bạn càng thâm nhập, càng rộng lớn, càng viên dung. Cho nên nó luôn hỗ trợ lẫn nhau. Do đó tu học của chúng ta cần phải giải hành tương ưng. Giải từ nơi đâu mà học vậy? Từ đọc kinh. Khi đọc kinh là cầu trí tuệ chân thật. Thế nhưng khi đọc kinh không thể cầu giải. Nếu bạn đọc kinh, suy nghĩ ý nghĩa trong kinh đã nói gì, đã nói đạo lý gì, vậy thì sai rồi. Chỉ cần bạn dùng tâm cung kính, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, thành thật mà đọc thôi, thì được rồi. Mục đích của tôi đọc là ở đâu vậy? Mục đích đọc kinh chính là tu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của bạn. Đọc kinh là tu những việc này. Cho nên không cầu giải. Nếu như một mặt đọc kinh, một mặt nghĩ tưởng ý nghĩa trong đó ra sao, đó là nghĩ tưởng lung tung. Bạn xem, bạn đọc kinh lại xem tạp nghĩ tưởng lung tung, bạn còn có thể có được thành tựu hay sao? Khi đọc kinh không nên có thêm vọng tưởng. Chân thành mỗi niệm, niệm đến tâm thanh tịnh, thì trí tuệ tự nhiên sẽ khai mở, bỗng nhiên thông suốt, gọi là mở trí tuệ. Nhưng khai mở trí tuệ không thể mong cầu. Vì bạn muốn cầu, trí tuệ của tôi vì sao vẫn không thể khai mở? Bạn vĩnh viễn không thể mở. Vì sao vậy? Vì trong đầu bạn xen tạp thêm vọng tưởng trong đó rồi. Vọng thì không thể mở được trí tuệ chân thật. Khi vọng diệt hết rồi thì chân xuất hiện thôi. Đây là bí quyết của các đại đức xưa dạy bảo cho chúng ta học. Quả thật, đây là phương pháp hay. Cho nên đọc kinh bạn phải biết đọc. Khi muốn hiểu thì đó không phải là đọc kinh. Mỗi một ngày bỏ ra một chút thời gian để chuyên nghiên cứu, đó không phải là đọc kinh, là cầu giải. Nghe giảng cũng là cầu giải. Ở trong quá trình sơ học của chúng ta phải lấy đọc kinh làm chủ đạo. Đọc kinh là cầu căn bản trí, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn xem vậy thì tự tại. Đi gọi là chân thật hưởng thụ.
An lạc thành thơi, xưa mình xưa trước, xưa người xưa sau. Nhiễm mô cùng tài bởi ta, những điều hung ác gian ta hãy quên. Gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mờ. Giống như loài cỏ cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu. Màn khinh giao pháp nhiệm màu, chuốc vào đau khổ lún sâu luân hồi.